thượng giết, hòa phước vô môn, duy nhân từ triều, thiện ác chi báo, như ảnh tùy hình. Thì đạo tắc tiến, phi đạo tắc thoái, bất lý tà kính, bất khi ám thất, tích đức lũy công từ tâm ư vật. Các nhân ngữ thiện thì thiện hành thiện, nhất nhật hữu tam thiện, tam niên thiên tất giáng chi phước. Chia sẻ những điều tâm đắc về Thái Thượng Cảm Ứng Thiên. Chủ giảng thầy Thái Lệ Húc, tập 15. Kính chào quý vị trưởng bối, quý vị đồng nhân, xin chào mọi người. Chúng ta học đến Thái Thượng Cảm Ứng Thiên. Câu thị dĩ thiên địa hữu ti quá chi thần, y nhân sở phạm khinh trọng, dĩ đoạt nhân toán. Câu kinh văn này, chúng ta nhìn thấy trời đất có ti quá chi thần. Trên thực tế, đây cũng là sự từ bi của ông trời. Bởi vì có những thần minh giám sát lỗi lầm này, chúng ta khởi tâm động niệm, nhất ngôn nhất hành mới biết cảnh giác, không dám phóng túng. Cho nên trong tâm cảnh, chúng ta phải nên cảm ơn sự hộ niệm của những chư thần này trong trời đất, chứ không phải cảm thấy không thoải mái, tại sao lại quản tôi chứ? Đó là muốn thành tựu cho chúng ta, đó là muốn hộ niệm cho chúng ta, giống như trong quá trình trưởng thành của chúng ta. Cha mẹ là người thương yêu chúng ta nhất. Cho nên người ta điên đảo, đi đảo chỗ nào? Đối với người thương yêu chúng ta nhất, lại còn oán hận họ, còn thấy họ phiền phức. Điên đảo chính tại những chỗ này, chúng ta phải quán chiếu thấy. Từ trong Thái Thượng Cảm Ứng Thiên, chúng ta có thể cảm nhận được hướng bội oai nghi. Người đối tốt với chúng ta lại tránh xa họ. Người sẽ hại chúng ta, những bè đảng xấu ác, bạn bè rượu thịt này, chúng ta lại thấy thích thú không chịu được. Cho nên nói tới thiên địa hữu ti quá chi thần, phải nên sanh khởi tâm cảm ơn. Bởi vì sự giám sát của trời đất chư thần là hết sức nghiêm mật. Chúng ta hiểu rằng nhân gian tư ngữ giữa người và người nói chuyện rất nhỏ tiếng. Trời cao nghe giống như thiên văn nhược lôi, giống như sét đánh rõ ràng như vậy. Ám thất khuy tâm, chúng ta cảm thấy ở trong phòng tối không có ai nhìn thấy, làm những chuyện trái nghịch lương tâm. Ám thất khuy tâm, thần mục như điện, những thần minh này đều nhìn thấy hết sức rõ ràng. Từ những chân tướng này, tâm kính sợ của con người chúng ta liền có thể khởi lên được. Và họ đang giám sát, y nhân sở phạm khinh trọng, dĩ đoạt nhân toán. Người phạm tội nhẹ, tội khá là nhỏ, từ đoạt nhân toán, toán là chỉ thọ mạng 100 ngày. Kỷ là 12 năm. Lỗi nhỏ, có thể thọ mạng sẽ hao tổn 100 ngày. Tội lớn, thọ mạng có thể sẽ giảm bớt 12 năm. Quý vị đồng nhân, có muốn bị đoạt toán không? Không muốn à?
Trong Liễu Phàm Tứ Huấn có một câu nói hết sức quan trọng. Người chưa thể vô tâm sẽ bị âm dương xoay chuyển. Làm sao không có số mạng? Làm sao có thể không bị quỷ thần giám sát được, không bị đoạt kỹ toán được? Người tạo nghiệp từ đâu mà ra? Từ tôi tham, tôi sân, tôi si, tôi mạng từ cái tôi này mà ra. Người thật sự vô ngã rồi thì trời đất quỷ thần sẽ không quản họ được nữa, bởi vì họ không phạm lỗi nữa. Người vô ngã luôn hy sinh phụng hiến, không chỉ quỷ thần không quản họ, quỷ thần hộ niệm họ, sùng kính họ, khâm phục họ. Cho nên tu học trước hết là phải phá ngã chấp, phải buông bỏ tự tư tự lợi. Trời đất quỷ thần, sự giám sát của họ là hết sức rành mạch. Người chúng ta có lúc nhìn còn chưa chắc nhìn chuẩn xác. Vào thời Minh, có một thư sinh tên là Dương Dụng Dư. Ông phụng sự Văn Xương Đế Quân hết sức là cung kính. Ở trong vùng của họ có hai thư sinh đặc biệt được tôn sùng. Một người là Du Lân, một người là Úc Tùng Chu. Du Lân là hiếu tử nổi tiếng, thậm chí còn có những người học trò từ các vùng khác đem cặp sách đến thân cận ông, đến học tập với ông. Ngoài ra còn có một vị là Úc Tùng Chu, khẩu tài hết sức lưu loát, biện tài vô ngại, hạ bút như thần. Bài văn mấy ngàn chữ đặt bút xuống là viết ra ngay. Láng giềng phù lão trong vùng nhìn vào đều cảm thấy bái phục sát đất. Hai thư sinh này đặc biệt được người ở trong vùng tôn sùng. Có một hôm, Dương Dụng Dư đến miếu của Văn Xương Đế Quân, bởi vì hôm sau có lễ mừng, ông qua đó trước một hôm để chuẩn bị. Tối hôm đó, ông liền mơ thấy đi đến hành cung của Văn Xương Đế Quân. Kết quả vừa hay hôm đó Thành Hoàng, quỷ thần khắp các nơi đều hội tụ đến thảo luận về bản công danh hội thi hương năm nay. Thi hương là kỳ thi trong cả tỉnh, thi đình là kỳ thi trong cả quốc gia. Chúng ta nói cử nhân là thi hương trong cả tỉnh, tiến sĩ là người thi đậu kỳ thi trong cả nước. Thi đậu cử nhân mới có thể thi tiến sĩ. Lần này là kỳ thi trong tỉnh họ. Kết quả có rất nhiều quỷ thần tụ hội về. Trong đó có một vị đội mũ mão, mặc áo dài màu đỏ. Vì đó là người hội tập tất cả danh sách thí sinh thi đậu, sau đó báo cáo lên Văn Xương Đế Quân. Kết quả khi gì đó báo cáo, Văn Xương Đế Quân do dự rất lâu trước, rất nhiều họ tên. Sau đó mới khoanh chọn. Vốn dĩ người này là có tên, nhưng mấy năm gần đây, đức hạnh khiếm khuyết nên bị gạch bỏ, thì không được khoanh chọn. Kết quả, vị quỷ thần mặc áo dài đỏ đang đứng ở đó, Dương Dụng Dư thấy rất hiếu kỳ, liền hỏi ngài: dùng đó của chúng tôi, hai vị thư sinh này có thi đậu không? Và ông cũng hỏi luôn, tôi có thi đậu không? Kết quả ngài nói, ba người đều không thi đậu. Ông liền rất kinh ngạc. Sau khi quỷ thần áo dài đỏ này lui ra, Văn Xương Đế Quân liền gọi tên của Dương Dụng Dư, mời ông lên điện. Ông sợ hãi vô cùng, cúi bò vào điện. Tại sao lại gọi ông? Văn Xương Đế Quân liền nói, ngươi phụng sự ta hết sức là cẩn thận, cung kính. Cho nên ngày nay nhân cơ hội này đem một số đạo lý nói cho ngươi. Ngài nói, cha và ông nội của ngươi làm người đều rất tốt, rất có đức hạnh. Cho nên lẽ ra lần trước ngươi đã thi đậu rồi. Nhưng bởi vì mỗi lần khi ngươi cầu nguyện đều là cầu cho mình mau mau thi đậu công danh, đều là cầu cho vợ của mình mau mau lành bệnh, sau đó có thể cùng vợ mình đầu bạc răng long. Còn mẹ ngươi, nuôi dưỡng ngươi không dễ dàng, lại ở quá từ đất sớm, ngậm đắng, nuốt cay như vậy. Ngươi lại chưa bao giờ một lần cầu phước cho mẹ của ngươi. Cho nên tổn hại phước báo của ngươi, phải lần sau ngươi mới thi đậu được. Kéo trễ công danh hai khóa. Nói tới đây, ông rất hổ thẹn. Tiếp đó, ông liền thịnh giáo. Vậy, Du Lân đó là hiếu tử, tại sao ông ấy không thi đậu? Văn Xương Đế Quân nói rằng, mặc dù ông ta nhìn có vẻ là hiếu tử, nhưng khi ông ta phụng dưỡng cha mẹ, trong tâm luôn hết sức không cung kính, không nhẫn nại. Thái độ này là oán thầm trong bụng. Đối với người, thật ra cũng không chân thành từ tận đáy lòng. Đối với cha mẹ còn không chân thành, đối với người cũng không thể nào chân thành được. Cho nên, tổn hại âm đức này của ông ta không thi đậu. Hơn nữa, trong số tú tài này sẽ dần dần khốn khó lao đao cả đời. Trăm thiện hiếu đứng đầu. Cho nên bất hiếu cũng là sự tổn phước lớn nhất. Ông lại thỉnh giáo Úc Tùng Chu có học thức giỏi như vậy, tại sao lại không thi đậu? Tiếp đó Đế Quân nói, vận mệnh vốn dĩ của Úc Tùng Chu 17 tuổi đã có thể thi đậu tú tài. Nhưng mà sau khi ông ta thi đậu tú tài thì quá ngạo mạn, kỵ đại khinh người. Vốn dĩ 26 tuổi có thể thi đậu tiến sĩ, 30 tuổi làm tuần phủ, 45 tuổi làm đại tư không. Đại tư không giống như là thượng thư công bộ, còn kim thêm quan ấn tư khấu tư nông. Làm quan hết sức lớn. Đến 54 tuổi làm thiếu bảo thì dạy học của thái tử. 69 tuổi nhẹ nhàng ra đi. Đây là số mệnh vốn có của ông ta. Nhưng sau 57 tuổi đã bắt đầu ngạo mạn. Khổng Tử nói, nếu có tài năng như Chu Công lại kiêu ngạo keo kiệt, những điều khác đều không đáng nhìn. Lời này của phu tử rất có trọng lượng. Một người đáng ngạo mạn, cuộc đời của họ sau này sẽ không làm được gì lớn lao, thậm chí sẽ vì ngạo mạn mà khiến cho cuộc đời của họ trở nên rất thường gặp tai họa. Cho nên Đế Quân nói rằng, vì khẩu tài của ông ta hết sức tốt, những lúc nghị luận người ta đều tán thán. Sau cùng ngôn ngữ dần dần khắc nghiệt. cõi âm ghi lại, ông ta từng tạo hơn 2470 lỗi nói năng. Nên công danh của ông ta tất thảy đều tiêu trừ hết. Nếu ông ta vẫn không sửa sai, lỗi nói năng của ông ta vượt hơn 3000 điều, mạng sống cũng không còn. Sau đó con cháu của ông ta cũng bị ghi vào trong sổ ăn mày. Nhà tích điều bất thiện, tất gặp tai ương, ương họa cho hậu thế. Ông hỏi xong hai người này, liền chuẩn bị lui ra. Đột nhiên, Đế Quân lại dặn dò ông. Giải nguyên thi đứng đầu kỳ thi lần này của các ngươi là một vị thư sinh trong vùng tên là Chu Cát. Bản thân Chu Cát được coi là khá cẩn thận, người bình thường nhìn vào thấy hơi yếu đuối. Ông rất là kinh ngạc, văn chương, học thức của ông ấy đều rất bình thường. Nhưng cha và ông nội ông ấy đức hạnh rất là tốt, chưa bao giờ dẫn dắt người khác đi lên pháp đình, chưa bao giờ phi lễ với con gái nhà người ta. Sau đó, ông cố của ông ấy còn viết Bách Nhẫn Thuyết, khuyên người thế gian, rất nhiều người thọ ích, cho nên đã tích phước rất dày. Ông ấy thi đậu giải nguyên. Đây chỉ là sự khởi đầu của phước báo trong nhà họ. Hơn nữa, có thể hưng thịnh ba đời. Còn Du Lân và Úc Tùng Chu, đức hạnh của họ không tốt. Nhất là Úc Tùng Chu, ông có lỗi nói năng. Người ta đối với sát sanh, đối với tà dâm thì sự nhạy cảm khá cao. Người biết thương mình, họ sẽ hết sức tránh né. Nhưng những lỗi lầm về ngôn ngữ này đặc biệt dễ bị lơ là. Khinh mạng rồi, khắc nghiệt rồi, nói người thị phi rồi, gọi là giọng ngôn, ỷ ngữ, lưỡng thiệt, ác khẩu, đều không hay không biết, dễ tạo tác. Đặc biệt không dễ giữ. Cho nên dặn dò Dương Dụng Dư, sau khi ngươi quay về, đem những lời mà ta nói với ngươi ghi chép lại cẩn thận. Nói với người trong thiên hạ phải hết sức cẩn thận. Kết quả hôm sau, ông liền tranh thủ ghi lại. Không bao lâu sau, yết bản quả nhiên là Chu Cát đậu thủ khoa. Ông mới đem sự việc này chiêu cáo cùng thiên hạ. Cho nên chúng ta cũng phải cảm ơn Dương Dụng Dư. Chúng ta ngày này nghe được câu chuyện này là nhờ ông ghi lại. Từ đây chúng ta sẽ cảm thấy Văn Xương Đế Quân rất nhân từ. Thời thời luôn hộ niệm cho người thế gian. Phải giữ gìn bản thân. Phải hướng thiện sửa lỗi, thành tựu đức hạnh đời này của mình. Nhất là chúng ta là người niệm Phật, có cơ hội này, đời này thành tựu, càng phải nên phù hợp với tiêu chuẩn thiện nam tử, thiện nữ nhân, mới có thể thành tựu cơ duyên hiếm có, khó gặp. Thật sự làm thật niệm Phật, trời đất quỷ thần, chư Phật Bồ Tát đều sẽ hộ niệm. Chúng ta tiếp tục coi câu sau. Toán giảm tắc bần hao, đa phùng ưu hoạn, nhân giai ố chi, hình họa tùy chi, các khánh tị chi, ác tinh tai chi, Câu này nói rằng toán giảm ở những chỗ nào sẽ giảm tổn thọ mạng phước báo của chúng ta. Trong nhà Phật, tổng hợp lại thành ba nghiệp: thân, khẩu, ý. Từ ba góc độ này, chúng ta thường đi quán chiếu chính mình. Thân không sát sanh, không trộm cướp, không tà dâm. Chúng ta tu học Phật Pháp Đại Thừa. Phật Pháp Đại Thừa không chỉ ở trong hành vi không được phạm, càng phải yêu cầu từ trong tâm cảnh cũng không được phạm. Cho nên nghiệp sát từ trong tâm là không não hại chúng sanh. Chúng ta cùng chung sống với đồng nhân, thường xuyên vì hành vi của mình khiến cho họ rất buồn phiền, rất đau khổ. Điều này chúng ta đã phạm giới sát rồi. Tất nhiên, ví dụ quý vị khuyên hướng thiện, khuyên họ, họ rất đau khổ, như vậy có coi là phạm giới sát không? Tùy tình hình. Ví dụ khi quý vị khuyên họ mà rất có ý niệm khống chế, thì việc này trong tâm vẫn là đã phạm giới sát, vẫn là não hại chúng sanh. Nếu họ có đủ lòng tin với quý vị rất thành khẩn khuyên họ, có thể lúc đó họ có phần không được dễ chịu, nhưng đợi khi họ bình tĩnh lại, họ sẽ cảm ơn quý vị. Hoặc là khi họ xuất hiện tình hình gì, họ sẽ nghĩ rằng hồi đó người bạn nào kia đã nói với mình rồi là đúng vậy. Có một đồng nhân nói rằng, mỗi lần tôi đi khuyên người khác, hình như cảm thấy lúc khuyên bảo đó hơi gấp một chút, có thể không để ý đến việc nên khuyên sai ở trong phòng riêng. Trước hết chúng ta phải suy nghĩ một điểm. Khi chúng ta muốn đi khuyên người khác, khả năng phán đoán thị phi tà chánh của chúng ta đã đúng đắn chưa? Chúng ta vừa học khuyên hướng thiện hành đạo đức, mình phải cố gắng đi khuyên người khác. Trên thực tế, thấy chưa đúng, không nên nói. Chúng ta nhìn sự việc này, có thể nếu chỉ đứng ở góc độ của chúng ta thì cảm thấy như vậy không thỏa đáng. Nhưng người ta có thể đã suy nghĩ từ một góc độ khác mà chúng ta chưa nhìn thấy. Cho nên trước khi khuyên người, trước hết phải coi kiến giải của chúng ta đã đúng hay chưa. Thứ hai, đừng có tâm thái thích làm thầy của người khác. Thật ra, chúng ta bình tâm nhìn lại, nếu như chúng ta ngay chính mình còn quản không được, chúng ta nhìn sự vật sẽ rất chuẩn sao? Rất khó bảo đảm. Cho nên, người tốt nhất phải quản tốt chính mình. Thói quen sinh hoạt của mình còn không tốt. Tôi thấy chúng ta đi khuyên người, trong tâm người ta trước hết sẽ không tiếp thu. Thói quen sinh hoạt của anh không tốt hơn tôi, anh còn khuyên tôi. Chân chánh chính mình rồi mới giáo hóa người. Nếu như chính mình còn chưa làm ra một hình ảnh tu hành tốt, còn thường muốn khuyên người ta, tỷ lệ thích làm thầy người khá nặng. Tại sao? Người thật tu đạo, ngay cả thời gian cắt bóng tay cũng không có. thời gian dùng vào sử dụng công, dùng vào đối trị tập khí, còn cảm thấy một ngày 24 tiếng không đủ dùng. Sao còn có thời gian dình lỗi lầm người khác, bàn tán thị phi của người? Không có thời gian đó. Thực sự dụng công sẽ cảm nhận được. Thực sự không có thời gian để cắt móng tay. Tất nhiên là phải nên cắt đi. Chỉ là trạng thái đó sẽ cảm thấy thực sự đối trị tập khí không hề dễ, phải thực sự hạ công phu. Quý vị muốn chế phục vọng niệm, không đọc kinh, không niệm Phật, không thể nào chế phục được. Vọng tưởng có thể càng ngày càng nhiều, đều có thể như vậy. Bản thân làm tốt rồi, phán đoán cũng đúng đắn rồi, lại biết đặt mình vào hoàn cảnh của đối phương mà nhìn sự việc. Dùng tâm đồng cảm, thấu hiểu, muốn tốt cho họ mà khuyên, người ta dễ dàng tiếp thu. Tất nhiên, phương thức cũng phải tỏ ra vui, lời nhu hòa, phải khuyên sai trong phòng riêng. Cho nên khuyên người, người ta không thể tiếp thu, nhất định phải ghi nhớ giáo huấn của lão tổ tiên. Làm việc không thông, phản cầu chính mình. Đây là thân nghiệp. Chúng ta nói, không sát sanh là không não hại chúng sanh. Niệm niệm suy nghĩ cho người, như vậy ngã chấp mới nhẹ bớt. Không trộm cướp, tức là tùy tiện lấy. Những thứ của người ta không được người ta đồng ý, tuyệt đối không thể đi lấy. Có lúc quen thuộc rồi, sẽ dễ dàng tùy tiện. Người chưa đồng ý đã lấy, đây là tâm trộm cướp. Còn nữa, không hám lợi của người ta. Hám lợi của người cũng là tâm trộm cướp. Ví dụ nói lãnh đạo phân công công việc. Vừa thấy sắp phân công công việc, mau mau đi toilet chút đã. Công việc phân phát cho những người khác, còn mình rất vui mừng, trốn được rồi. Thật ra, làm được là phước. Có cơ hội phục vụ đại chúng, tu phước lại tu huệ. Tại sao là tu huệ? Quên mất chính mình, buông bỏ chính mình, phiền não sẽ nhẹ, trí huệ sẽ tăng. Cho nên cho chúng ta phục vụ là cơ hội tốt để phước huệ song tu. Hơn nữa, ngày nay chúng ta phục vụ trong thế gian. Ví dụ, quý vị bán rau củ, bán quần áo là phục vụ những người có duyên với quý vị. Hơn nữa, quý vị chỉ là trong cuộc sống đi phục vụ nhu cầu nhất thời của họ. Nhưng chúng ta bây giờ đang hoằng dương giáo huấn của Nho Thích Đạo. Hơn nữa, những việc mà chúng ta làm, ví dụ những pháp bảo, phòng thông tin chúng ta làm ra, nó có thể kết pháp duyên với đại chúng trên toàn thế giới. Những người trong các ngành các nghề thông thường có tu được phước này không? Phước lớn như vậy chúng ta không tu sao? Nói cho mọi người nghe, pháp cúng dường một câu kệ còn dược hơn bố thí tam thiên đại thiên thất bảo. Đây là Kinh Kim Cang đã nói. Một câu chánh pháp có thể khiến một người giác ngộ, cả đời họ thọ ích, đời đời kiếp kiếp thọ ích. Cơ hội tu phước tu huệ tốt như vậy, chúng ta chạy tới đâu lười biếng? Còn ảnh hưởng không tốt tới người khác, còn tạo nghiệp. Quý vị nói sai biệt bao nhiêu giữa một niệm? Người ta muốn tu phước này còn chưa chắc đã có cơ hội. Tôi nhớ vào cuối năm 2005, kỳ đầu tiên huấn luyện đồng nhân Than Trì của chúng ta tôi đã nói với họ một câu tiếng Mân Nam là à, hót khi rồi. Hót khi này là phước khí. Có thể làm việc này, tôi cảm thấy là phước khí lớn nhất đời tôi. Đã được tôi đụng. Phải rồi. Nửa đêm đang ngủ cũng lén lén cười. Hơn nữa, không phải phước khí của tôi mà thôi, là phước khí của tổ tiên tôi. Cũng là phước khí của hậu thế tôi. Quý vị nói, thầy Thái cũng không kết hôn. Sao lại có... Tâm thái quý vị đừng nhỏ quá, phải không? Tất cả đồng nhân chúng ta đều là người nhà của tôi. Những em nhỏ tới đây học đều là thế hệ sau của tôi. Chúng ta là đại gia đình dân tộc Trung Hoa, nhất là đội ngũ Hoàng Dương văn hóa truyền thống dân tộc. Chúng ta thật sự có phước, có trí huệ rồi, có thể lợi ích cho họ. Bất hiếu có ba việc vô hậu lớn nhất. Không bảo hộ tốt cho các em, chúng ta cũng là vô hậu. Cũng không tránh được. Cho nên, thân khẩu ý đều phải tu trì từ trong tâm mình. Không tà dâm, tức là không phóng túng, không tà tư, không vọng ngữ. Vọng ngữ là lừa gạt người, thật ra là gạt mình, lưỡng thiệt, không chia rẽ thị phi. Không có tâm hại người như vậy. Tâm chế tác xung đột như vậy. Không ỷ ngữ, không nói lời đường mật, không nói những ngôn ngữ khiến cho lòng người nghĩ đến chuyện tà ác. Không ác khẩu, không khởi tâm sân hận. Có lúc không có ác khẩu, nhưng trong tâm lại thường thấy người ta trái mắt. Đó vẫn là trong tâm đang tạo nghiệp, phải không? Ngoài miệng chưa mắng ra, nhưng trong tâm đã mắng mấy lần rồi. Trong tâm cũng là ác khẩu. Sau cùng không tham, không sân, không si. Cho nên, người tu hành điều quan trọng nhất là giữ ý nghiệp, giữ tâm này. Ý niệm thường xuyên câu thông với miệng, với thân thể. Đừng tạo những ác hành này. Được. Buổi sáng hôm nay trao đổi với mọi người tới đây trước. Xin cảm ơn mọi người. Giảng tại Trung tâm Giáo dục Văn hóa Trung Hoa, Malaysia. Ban biên tập Học làm người tốt do nhóm Cả nhà Học làm người tốt thành kính cúng dường, nguyện cả thầy chúng sanh đều tín niệm A Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi nước Phật, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có người nghe thấy đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này, đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật.